Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 7 tháng 2 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày thư gửi các sinh viên học sinh công giáo của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu đề sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Đặt bàn tay con trong tay Chúa, Chúa ơi tha năm đời con, xin dâng cha trong ngày này. Đặt đời con trong bàn tay Chúa, Chúa ơi trọn niềm tin hát, Chúa luôn yêu thương quan tâm, Chúa che rất gì. Trong bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ, trong bàn tay của mẹ bình yên hạnh phúc mà con tiến bước cùng với Chúa, lòng luôn vững tin dẫu cho hiểm nguy bao giông bao vây, Chúa sẽ dìu con vượt qua bình
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn này: có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy. Ông chủ đáp: hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó, mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Chúng ta tin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta. Bởi chúng ta tin rằng, lao động không phải là án phạt, nhưng là ân huệ, là phúc lành, con người được chia sẻ và cộng tác với Thiên Chúa, làm cho vũ trụ này trở nên hoàn thiện từng ngày. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Matthew cho thấy rõ điều ấy, qua dụ ngôn ông chủ, trước khi đi xa, trao những yến bạc cho các đầy tớ, để họ tiếp tục lao động sinh lời. Ông trao cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Sau một thời gian, ông gọi họ đến tính sổ. Người lãnh 5 yến đến mang theo 5 yến khác nữa, và người lãnh 2 yến cũng mang thêm 2 yến nữa. Họ được ông chủ khen ngợi là những đầy tớ tài giỏi và trung tín. Họ được hưởng niềm vui với ông chủ, nghĩa là được trở nên con cái một nhà. Bởi vì họ biết đặt mình trong tương quan với ông chủ, và luôn ý thức rằng, những điều họ có trong tay là những điều được ký thác. Ngược lại, người lãnh 1 yến cũng đến. Anh trở thành người đối kháng với ông chủ. Bởi vì trong mắt anh, ông chủ là người hà khắc xấu xa, nên anh đã không thi hành ý muốn của ông. Kết quả, anh bị ông chủ gọi là đầy tớ tồi tệ và biếng nhác. Anh bị lấy lại 1 yến của anh, và còn bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta. Bởi chúng ta có rộng rãi với Chúa, thì Chúa sẽ đong những đấu hào hạng, đã rằng, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào cuộc đời chúng ta. Còn những ai tính toán với Thiên Chúa, hay sợ hãi ích kỷ nhỏ nhen, thì ngay cả những gì họ đang có là gia đình, con cái, và cả mạng sống nữa, cũng sẽ bị Thiên Chúa lấy đi. Ở đây, vấn đề không phải là chuyện được trao nhiều hay ít yến bạc, nhiều hay ít những tài năng, nhưng là tấm lòng yêu mến và trung thành của mỗi người đối với Thiên Chúa. Và với tấm lòng ấy, mỗi người sẽ biết cách sinh lợi cho Thiên Chúa. Và phần thưởng mà ông chủ là Thiên Chúa dành cho những tôi tớ trung tín là quá rõ ràng. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Như vậy, sự thành công của đời sống chúng ta và của công ăn việc làm của chúng ta trong năm mới này hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa là đấng quyết định. Chính Thiên Chúa là đấng làm cho công ăn việc làm và đời sống của chúng ta thành công. Trong niềm tin ấy, chúng ta không chỉ khao khát cầu xin Chúa chúc lành, nhưng chúng ta còn vững vàng tin tưởng những lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời. Lạy Chúa, qua lao động, Chúa cho chúng con được cộng tác vào chương trình sáng tạo của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một năm luôn mưa thuận gió hòa, mùa màng trĩu hạt. Mọi sự được may lành như ý Chúa. Và xin Chúa luôn chúc lành cho chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành. Tất cả đều nhờ bởi ơn của Chúa. Amen.
Trong bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ, trong bàn tay của mẹ bình yên. Và con tiến bước cùng với Chúa lòng luôn vững tin, dẫu cho hiểm nguy bao dông bao vây, Chúa sẽ dìu con vượt qua bình yên. Nên bước chân con còn mỏi, xin Ngài dừng lại chờ con. Oh.
tiếp theo chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha và Đại Imam Đền thờ Al-Aqsa. Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo, Ai Cập đã công bố tuyên ngôn chung mạnh mẽ lên án khủng bố và bạo lực. Thiên Chúa không muốn danh Ngài bị lạm dụng để khủng bố dân chúng. Tuyên ngôn về tinh thần huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự sống chung đã được Đức Thánh Cha và Đại Imam Ahmad Antayeb của Đền thờ và Đại học Al-Aqsa ký kết chiều ngày 4 tháng 2 vừa qua vào cuối hội nghị liên tôn quốc tế tại Abu Dhabi trước sự hiện diện của Thái tử Liên quốc Emirati và 700 vị lãnh đạo tôn giáo và văn hóa. Al-Aqsa được coi là thẩm quyền tinh thần cao nhất của 900 triệu tín đồ Hồi giáo Sunnit trên thế giới. Văn kiện này được coi như một cột mốc trong tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo, và cũng là một sứ điệp có ảnh hưởng mạnh mẽ trên chính trường quốc tế. Trong lời tựa, sau khi khẳng định tín ngưỡng giúp tín hữu nhìn tha nhân như một người anh chị em cần nâng đỡ và yêu thương, hai vị thủ lãnh khẳng định rằng văn kiện này mời gọi tất cả mọi người vốn mang trong con tim niềm tin nơi Thiên Chúa và sự tin tưởng nơi tình huynh đệ của con người, hãy liên kết và cộng tác với nhau. Tuyên ngôn xác quyết, Al-Aqsa và giáo hội công giáo nhận nền văn hóa đối thoại như một con đường, sự cộng tác chung như một đường lối hành xử, sự hiểu biết nhau như một phương pháp và tiêu chuẩn. Qua văn kiện này, chúng tôi yêu cầu chính mình, thỉnh cầu các vị lãnh đạo của thế giới, những người thực thi chính sách quốc tế và nền văn hóa hoàn cầu, hãy nghiêm túc dấn thân để phổ biến nền văn hóa bao dung, sống chung và hòa bình, can thiệp sớm bao nhiêu có thể để chặn đứng sự đổ máu người vô tội, chấm dứt chiến tranh, xung đột, sự suy thoái môi trường và suy đồi văn hóa mà thế giới đang trải qua. Hai vị lãnh đạo công giáo và Hồi giáo tuyên bố, mạnh mẽ tin rằng, trong số những nguyên nhân quan trọng gây ra khủng hoảng trên thế giới ngày nay, có sự kiệt lương tâm con người bị gây mê và xa lìa các giá trị tôn giáo, cá nhân chủ nghĩa, thống trị và những triết lý duy vật. Tuy nhìn nhận có những bước tiến tích cực do nền văn minh hiện đại mang lại, nhưng tuyên ngôn nhấn mạnh sự sa sút luân lý đạo đức ảnh hưởng đối với các hoạt động quốc tế và làm suy yếu các giá trị tinh thần cũng như tinh thần trách nhiệm, khiến cho nhiều người lâm vào cái vòng cực đoan vô thần và bất khả tri, hoặc rơi vào tình trạng tôn giáo cực đoan và duy căn mù quáng. Trào lưu tôn giáo cực đoan và quốc gia chủ nghĩa cùng với thái độ bất bao dung đã tạo nên những dấu hiệu chứng tỏ một thế chiến thứ ba từng mảnh. Đức Thánh Cha và vị đại imam khẳng định rằng, những cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng, bất công, phân phối không quân bình các tài nguyên thiên nhiên, qua đó chỉ có một thiểu số giàu có được hưởng, gây hại cho đại đa số dân trên trái đất, đã và tiếp tục tạo nên vô số người bệnh, những người túng thiếu và chết chóc, gây ra những cuộc khủng hoảng làm cho nhiều người chết chóc tại các nước. Đứng trước những cuộc khủng hoảng mang lại chết chóc cho hàng triệu trẻ em giống như bộ xương vì nghèo đói, hiện có một sự im lặng quốc tế không thể chấp nhận được. Tuyên ngôn nói thêm rằng, điều hiển nhiên là gia đình rất thiết yếu, cũng như sự thức tỉnh tôn giáo là điều cần quan trọng, nhất là nơi những người trẻ để đương đầu với những xu hướng cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, xung đột, cực đoan và thủ cựu thái quá dưới nhiều hình thức. Đức Thánh Cha và vị đại imam nhắc nhở rằng, Đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta hồng ân sự sống cần phải được gìn giữ. Đó là một hồng ân mà không ai có quyền tước đoạt, đe dọa hoặc tùy ý lèo lái. Vì thế, chúng tôi lên án mọi hành động đe dọa sự sống như diệt chủng, những hành vi khủng bố, cưỡng bách di cư, buôn bán cơ phận, phá thai, làm cho chết êm dịu và những chính sách ủng hộ những điều ấy. Hai vị lãnh đạo công giáo và Hồi giáo mạnh mẽ tuyên bố rằng, các tôn giáo không bao giờ xúi dục chiến tranh và không xách động những tâm tình oán ghét, đố kỵ, cực đoan và cũng không mời gọi thi hành bạo lực và đổ máu. Những tai ương đó là kết quả của sự xuyên tạc giáo huấn tôn giáo, lạm dụng tôn giáo vào những mục tiêu chính trị và cả những giải thích do một nhóm người thuộc các tôn giáo. Vì thế, chúng tôi yêu cầu mọi người hãy ngưng lợi dụng tôn giáo để xách động oán thù, bạo lực, cực đoan và cuồng tín mù quáng. Hãy ngưng lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho những hành vi giết người, phát lưu, khủng bố và đàn áp. Đức Giáo Hoàng và vị đại Iman nhắc nhở rằng, Thiên Chúa toàn năng không cần được ai bảo vệ và không muốn danh của Ngài được dùng để khủng bố dân chúng. Tuyên ngôn chứng thực rằng, tự do là một quyền của mỗi người được hưởng tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, ngôn luận và hành động. Sự đa dạng và khác biệt tôn giáo, màu da, phái tính, chủng tộc và ngôn ngữ là một ý muốn khôn ngoan của Thiên Chúa. Và từ sự khôn ngoan của Chúa, nảy sinh quyền tự do tín ngưỡng và tự do được khác biệt. Vì thế, cần lên án việc cưỡng bách người ta phải theo một tôn giáo hoặc một thứ văn hóa nào đó, cũng như việc áp đặt một kiểu mẫu văn minh mà người khác không chấp nhận. Tiếp đến, tuyên ngôn cũng khẳng định rằng, việc bảo vệ các nơi thờ phượng, đền thờ, nhà thờ và đền thờ Hồi giáo là một nghĩa vụ được các tôn giáo, các giá trị nhân bản, các luật pháp và hiệp ước quốc tế bảo đảm. Mọi toan tính tấn công các nơi thờ phượng hoặc đe dọa các nơi ấy bằng những vụ khủng bố hoặc đánh bom hay phá hủy đều là một sự đi trạch các giáo huấn của các tôn giáo và là một sự vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế. Tuyên ngôn cũng tái nhắc nhở rằng, khủng bố đáng kinh tởm đe dọa an ninh của con người ở Đông cũng như Tây Phương gieo rắc kinh hoàng, sợ hãi và bi quan không phải do tôn giáo. Tuy rằng những kẻ khủng bố lạm dụng tôn giáo, nhưng là do những giải thích sai lầm chất chứa từ lâu về các văn bản tôn giáo, do những chính sách gây đói nghèo, bất công, đàn áp, kiêu hãnh. Vì thế, cần chấm dứt sự ủng hộ các phong trào khủng bố qua việc cung cấp tiền bạc, võ khí, kế hoạch hoặc những biện minh và cả những tường thuật báo chí, và coi tất cả những điều ấy như những tội phạm quốc tế đe dọa an ninh và hòa bình thế giới. Tuyên ngôn khẳng định rằng, cần dấn thân thiết lập trong các xã hội chúng ta một ý niệm về quyền công dân trọn vẹn và từ khước dùng những từ ngữ thiểu số có tính chất kỳ thị, chứa đựng trong đó những mầm mống làm cho ta cảm thấy bị cô lập và thấp kém. Tuyên ngôn cũng khẳng định, một sự cần thiết không thể thiếu được, đó là nhìn nhận quyền của phụ nữ được học hành, làm việc, thi hành các quyền chính trị của họ. Ngoài ra, phải hoạt động để giải thoát phụ nữ khỏi những áp lực chính trị và xã hội trái ngược với những nguyên tắc tín ngưỡng và phẩm giá của họ. Cũng cần bảo vệ phụ nữ chống lại nạn khai thác bóc lột. Vì thế, cần chấm dứt tất cả những tập tục vô nhân đạo và những thói tục thô bỉ, hạ nhục phẩm giá của phụ nữ và làm việc để thay đổi những luật lệ ngăn cản không cho các phụ nữ được hưởng trọn vẹn các quyền của họ. Sau khi tái khẳng định quyền của các trẻ em được tăng trưởng trong một môi trường gia đình, được lương thực và giáo dục, hai vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo khẳng định rằng, cần lên án bất kỳ tập tục nào vi phạm phẩm giá của các trẻ em và các quyền của chúng. Một điều quan trọng nữa, đó là cảnh giác chống lại những nguy hiểm mà các em dễ gặp, đặc biệt trong môi trường kỹ thuật số, và coi như một tội ác, nạn buôn bán sự thơ ngây của các em và bất kỳ vi phạm nào chống lại tuổi thơ của các em. Sau cùng, Al-Azhar và Giáo hội Công giáo yêu cầu văn kiện này trở thành đối tượng nghiên cứu và suy tư trong tất cả các trường học, đại học và các học viện giáo dục và huấn luyện. Hai vị cầu mong tuyên ngôn trở thành một biểu tượng vòng tay đón nhận nhau giữa Đông và Tây, giữa Bắc và Nam bán cầu. Tin Abu Dhabi. Đức Thánh Cha gặp gỡ hội đồng kỳ lão Hồi giáo. Hoạt động thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày 4 tháng 2 vừa qua là cuộc viếng thăm lăng của vị lập quốc Emirati và gặp gỡ hội đồng kỳ lão của Hồi giáo Sunni. Lúc quá 5 giờ chiều giờ địa phương hôm 4 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đến đại đền thờ Hồi giáo CXJS cách nơi ngài trú ngụ 15 cây số. Đây là nơi thờ phượng lớn nhất nước và là một trong những đền thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới, có thể chứa được 40.000 người. Đền thờ được xây dựng theo ý muốn của quốc vương JS, vị lập quốc, phản ánh mong ước liên kết những khác biệt văn hóa trong thế giới Hồi giáo với các giá trị lịch sử và hiện đại của kiến trúc và nghệ thuật. Đền thờ được hoàn thành năm 2007 sau 11 năm kiến trúc với rất nhiều vật liệu quý giá từ các nơi Âu, Á và Phi Châu. Tổng cộng có 82 mái vòm, 1.100 cột và tháp cao 107 mét ở 4 góc. Chính điện có thể chứa hơn 7.000 tín đồ với những bức thảm khổng lồ chế tại Iran và những ngọn đèn to lớn được đắp vàng. Cạnh đền thờ cũng có một trung tâm văn hóa với một thư viện thu thập các sách cổ điển và văn hóa bằng nhiều thứ tiếng, phản ánh những khác biệt trong thế giới Hồi giáo và giữa các tiểu vương quốc Ả Rập. Nghi lễ tôn giáo đầu tiên được cử hành tại đền thờ này là lễ an táng vị lập quốc CXJS và thi hài nhà vua được chôn trong mộ cạnh đền thờ. Khi đến đại đền thờ, Đức Thánh Cha đã được Sheikh Ahmad Al-Tayyeb, đại imam của đền thờ và cũng là đại học Al-Azhar ở thủ đô Cairo, Ai Cập, là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunni, nồng nhiệt đón tiếp cùng với các vị bộ trưởng ngoại giao, bộ bao dung và văn hóa. Đức Thánh Cha viếng mộ của Sheikh quốc vương JS trước khi gặp gỡ các thành viên hội đồng kỳ lão Hồi giáo trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong tinh thần huynh đệ và thân mật, trong đó các vị nhấn mạnh tầm quan trọng của nền văn hóa gặp gỡ để củng cố quyết tâm đối thoại và hòa bình. Đây là một tổ chức quốc tế độc lập, có trụ sở tại Abu Dhabi, nhắm mục đích thăng tiến an bình trong các cộng đồng Hồi giáo. Hội đồng quy tụ các học giả, chuyên gia và chức sắc Hồi giáo nổi tiếng vì các nguyên tắc công lý, độc lập và ôn hòa. Cơ quan này đặc biệt quan tâm đến những xung đột nội bộ nhiều khi xảy ra trong các cộng đoàn Hồi giáo, đồng thời cũng quan tâm tới các nguyên nhân gây ra những xung đột ấy với mục đích bảo vệ các giá trị nhân đạo và các nguyên tắc bao dung của Hồi giáo, chống lại xu hướng phe phái và bạo lực. Đứng đầu Hội đồng Kỳ lão Hồi giáo hiện nay là Sheikh Ahmad Al-Tayyeb. Từ 9 năm nay là viện trưởng kiêm đại imam của đền thờ và đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập. Ông đã gặp Đức Thánh Cha Francisco lần đầu tiên hồi tháng 5 năm 2016 tại Vatican, rồi tại Cairo vào tháng 4 năm 2017 trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đây, rồi tháng 10 năm 2018 tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Sau hoạt động này, Đức Thánh Cha đến khu vực đài tưởng niệm vị lập quốc cách đó gần 19 cây số để gặp gỡ các tham dự viên hội nghị quốc tế liên tôn về chủ đề tình huynh đệ nhân loại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư gửi các sinh viên học sinh công giáo nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Hôm 31 tháng Giêng vừa qua, tức là ngày 26 tháng Chạp năm Mậu Tuất, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạt, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư gửi đến các bạn sinh viên học sinh công giáo nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Phản văn lá thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam như sau. Các con đất thân mến, trong bầu khí hân hoan của mùa xuân Kỷ Hợi, Cha muốn gửi đến các con những lời cầu chúc tốt đẹp mà bất cứ ai cũng muốn dành cho những người thân yêu của mình trong dịp Tết Nguyên Đán. Hơn thế nữa, cha còn muốn chúc cho các con những điều chính Thiên Chúa đã truyền cho Aaron cầu chúc cho con cái Israel. Nguyện xin Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Nguyện xin Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và dù lòng thương anh chị em. Nguyện xin Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em. Mỗi bận tâm của mọi người, đồ ăn thức uống sạch. Vào dịp Tết Nguyên Đán, nhà nhà sum họp để mừng xuân. Những người không thể về đoàn tụ với gia đình cũng sắp xếp thời giờ để gặp gỡ bạn bè trong bữa tiệc xuân. Tại những giáo xứ có nhiều anh chị em di dân, các cha chánh xứ cùng với ban hành giáo, hội đồng mục vụ thường tổ chức những buổi họp mặt Tết xa nhà để anh chị em di dân không phân biệt lương giáo hay vùng miền và bất cứ ai không thể hưởng hơi ấm gia đình cũng có cơ hội cùng nhau ăn Tết mừng xuân. Trên bàn tiệc mừng xuân, nơi nơi đều bày những món ăn thịnh soạn. Ai cũng vui vẻ dùng bữa mừng xuân, nhưng hầu như ai cũng lo lắng tự hỏi, món này có phải là đồ ăn sạch không? Vấn đề đồ ăn sạch đã được báo chí và các phương tiện truyền thông khác nói đến rất nhiều. Chả nhớ đến một đoạn trong cuốn sách Trên Đường Băng, viết về vấn đề này như sau. Xuống An Giang thăm anh Thìn, một nông dân trồng rau. Tony thấy rau mướt quá nên xin một ít. Anh Thìn nói, cái đó để cắt bán, nhà chồng để ăn bên này, chú ăn thì cắt bên này. Như vậy, người ta chỉ ăn sạch cho gia đình mình, còn ra chợ bán cái khác. Tony đi ăn ở hàng miến ghè trên phố Hàng Mành, do chị N, một người quen mà bán. Chị nói miến này chị bán cho khách, em ăn thì vô sau nhà chị nấu riêng cho. Ở biên giới Việt Trung, hàng ngày vẫn ùn ùn, lê, lựu, táo, nho xanh nho đỏ, mì chín, bánh kẹo, hóa chất đủ thể loại, được nhập vào nước ta qua con đường chính thức lẫn sắt tay qua biên giới. Ở dọc tuyến phố, những người Việt đội nón cần mẫn đẩy xe bán nho xanh made in China, nhưng vì xuất xứ phàn ràng. Các xe tải chở khoai tây từ biên giới vẫn ùn ùn chạy lên Lâm Đồng. Nơi đó các tiểu thương cần mẫn lấy đất đỏ ba gian chép vào, hóa phép thành khoai tây Đà Lạt. Vấn đề tại đâu? Thưa, vì có quá nhiều người đánh mất lương tri, đua nhau làm giàu để hưởng thụ, hoặc chỉ vì tham lam, bất chấp hậu quả tai hại gây ra cho tha nhân. Người ta lo lắng và than phiền, nhưng tình trạng cứ trầm trọng thêm mỗi ngày. Đây là vấn đề sống còn, vấn đề hạnh phúc của mỗi người và tương lai của nhiều thế hệ, vì không chỉ gây tác hại đến sức khỏe, mà còn làm đuôi mù lương tâm và băng hoại tinh thần của nhiều người thuộc mọi thành phần xã hội. Chúng ta không thể để sự giữ đè bẹp chúng ta. Điều này có thể làm được nếu lương tri của nhiều người được thức tỉnh và những người đã ý thức vấn đề. Vừa biết khích lệ lẫn nhau, vừa mời gọi thêm bạn bè xa gần, cùng hợp lực thức tỉnh lương tri mọi người. Từ một lương tri được soi sáng và con tim biết yêu thương, người ta sẽ tìm ra những phương thế tích cực để giải quyết vấn đề. Niềm hy vọng thế hệ sinh viên học sinh với lương tâm trong sáng. Các con rất thân mến. Các con đừng nói là vấn đề quá lớn lao và các con còn nhỏ, không thể làm gì được. Nếu lòng các con trong sáng, thì lời nói và thái độ từ tâm ngay thẳng của các con sẽ có sức lay động con tim người lớn, cả những người có lương tâm chai đá. Và khi lớn lên, các con sẽ không vì lợi nhuận mà làm hại người khác. Điều quan trọng là các con phải giữ tâm hồn luôn ngay thẳng và trong sáng, bằng đời sống cầu nguyện. Lấy lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Ngoài ra, các con hãy giúp nhau quyết tâm sống ngay thẳng và tử tế. Trước đây ít lâu, cha đọc trên mạng câu chuyện em bé đánh giày, đáng là gương mẫu để các con noi theo. chuyện kể. Vào một buổi chiều, ông nhà giàu dạo bước trên đường, gặp chú bé đắn giày gầy còm, buồn bã. Chú khóc năn nỉ, ông cho con đắn giày để kiếm tiền mua cơm nuôi em nhỏ. Ông lơ đãng gật đầu và nghĩ, có đáng bao nhiêu 5.000 đồng tiền lẻ. Chú bé đắn giày xong, ông móc ví đưa tờ 200.000. Chú bé cầm tiền, ngần ngừ, rồi nói, thưa ông, 5.000 đồng thôi, xin ông chờ một chút, con đi đổi tiền. Đã 30 phút cậu bé vẫn không trở về, ông lắc đầu lẩm bẩm, chán ghê, trẻ nghèo hay gian lắm. Rồi ông bực tức bỏ về. Cơm tối xong, ông đứng ngắm trăng mới mọc. Bỗng, một đứa bé bấm chuông. Ông la, đi chỗ khác mà xin, nghèo khổ biết phận mình. Nhưng rồi ông cũng thong thả bước tới cổng. Thấy một nhóc gầy gò đang mếu máo, giống tên đắn giày hồi chiều. Thằng bé ấp úng, thưa ông, hồi chiều nay anh con cầm tiền của ông đi đổi. Băng qua đường chẳng may bị xe kén, gãy mất chân rồi, ông ạ. Anh con bảo tìm ông trả lại tiền. Anh con giờ nằm liệt, chỉ muốn xin được gặp ông. Ông chặn lòng, rảo bước theo thằng bé. Đến chỗ ổ chuột sập sệ, gặp thằng anh đang nằm, mặt tái xanh như tàu lá. Nó nói gấp như có gì vội vã. Xin ông thương em con. Cha mẹ không còn, con đánh giày nuôi nó. Này không may con gặp mẹ, chỉ xin ông việc này, cho em con đánh giày cho ông nhé. Ông già trào nước mắt. Chợt thằng anh duỗi tay, hơi thở lịm đi và dần dần tắt, môi nhợt thoáng nụ cười. Nó đã sống trọn kiếp người, dù nghèo nhưng tự trọng và ngay thẳng. Bao người giàu sang danh vọng, đã chắc gì bằng nó. Các con thân mến, liệu các con có được lương tâm ngay thẳng và trong sáng như em bé đánh giày này không? Nếu tất cả sinh viên học sinh công giáo trên khắp 3 miền đất nước biết tự trọng và có tâm hồn ngay thẳng như em bé đánh giày trên đây, chắc chắn nhiều người sẽ không còn phải lo lắng khi ăn uống, và quê hương đất nước chúng ta sẽ tươi sáng hơn. Cuối cùng, cha xin các con chuyển đến quý cha xứ cha phó, ông bà cha mẹ, quý thầy cô, và các bạn học thông công giáo của các con, lời chúc Tết của cha. Cầu cho mọi người và mọi gia đình được Chúa chúc lành, và được Đức Mẹ gìn giữ chở che dưới cánh tay hiền mẫu của Ngài, trong năm Kỷ Hợi này. Với lòng quý mến, cha thân ái chào tất cả các con. Ngày 31 tháng Giêng năm 2019, dù xe Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, ấn ký.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Những gì người cha cần biết trong việc nuôi dạy con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trước hết, như một khuôn bàn thước ngọc, người cha nên nhớ rằng họ phải đối xử công bằng với con cái. Trong thư gửi giáo đoàn Côlôse, đoạn 3 câu 21, Thánh Phaolô khuyên như sau: Hỡi các người cha, đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Đừng làm cho con cái bực tức, nghĩa là đừng làm cho chúng tích lũy và nuôi dưỡng sự cay đắng trong tâm hồn. Ý tưởng này cũng đã được Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6 câu 4. Đừng làm cho con cái tức giận. Thông thường, cảm xúc bực tức hay tức giận nơi con cái phát sinh từ tình trạng bị đối xử thiếu công bằng của cha mẹ. bị thường xuyên đối xử không công bình, sẽ trở thành một thứ dồn nén, khiến cho con cái bực tức với người cha của mình. Có nhiều cách để cho người cha làm cho con cái bực tức hay có thái độ cay đắng đối với mình. Trước hết, người cha có thể làm cho con cái bực tức hay cay đắng vì sự bảo vệ quá đáng của mình. Đây là cách thế hữu hiệu nhất trên thế giới để nữ hóa một đứa con trai. Một tác giả đã giải thích như sau. Những đứa trẻ nam có tính gây hấn bởi vì khi được 7 hay 8 tuần tuổi trong lòng mẹ, có một sự bùng nổ chất kích thích nam gọi là testosterone. Nếu sự bùng nổ này không diễn ra trong bộ não đang phát triển, thì thai nhi sẽ là một đứa con gái. Chính kích thích tố nam này làm cho những đứa trẻ nam trở thành gây hấn và hung hăng. Đó là một phần của nam tính. Những kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu về tính gây hấn hay hung hăng nơi đàn ông và đàn bà đã củng cố điều đó. Trong hầu hết các cuộc nghiên cứu, nam giới có tính gây hấn và hung hăng hơn nữ giới. Điều tệ hại nhất mà một người cha có thể làm cho đứa con trai nhỏ của mình là bảo vệ nó một cách quá đáng. Các đứa con trai thường làm những điều dại dột mà chúng ta gọi là gây hấn. Chúng chưa có được sự khôn ngoan để làm chủ được khuynh hướng gây hấn ấy. Chúng leo trèo, nhào lộn, chạy nhảy hoặc chơi những trò chơi tinh nghịch và nguy hiểm. Chúng có thể bị té ngã và sưng đầu hay gãy tay, nhưng đó là thành phần của nam tính đang lớn lên trong một đứa con trai. Thật là một phép lạ của Chúa khi một đứa con trai phải mất bao nhiêu năm tháng nghịch ngợm để trở thành một người đàn ông. Cha mẹ, và nhất là người cha, có thể làm hư những đứa con trai khi cố gắng bảo vệ chúng một cách quá đáng, và tạo ra nơi chúng nỗi lo sợ là chúng có thể bị thương tích vì sự nghịch ngợm của chúng. Những đứa con trai được hay bị bảo vệ một cách quá đáng thường không trưởng thành với một nam tính đầy đủ. Dĩ nhiên, cha mẹ phải dạy chúng phải sử dụng phán đoán đúng đắn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chặn đứng hay dập tắt tính gây hấn bẩm sinh, gắn liền và làm nên nam tính. Rất có thể chúng không bị thương tích hay trầy trụa, nhưng điều đó sẽ khiến cho chúng không đạt được đầy đủ nam tính vì suốt đời vẫn cứ sợ bị thương tích. Thiên Chúa tạo dựng người đàn ông với bản tính gây hấn. Chúng ta cần phải chấp nhận điều đó và hướng nó đến những mục đích tốt mà thôi. Người cha cũng có thể làm cho con cái bực tức hay cay đắng vì thiên vị trong cách đối xử. Đây là điều hiển nhiên trong những gia đình đông con. Một cách thế đối xử khác khiến con cái bực tức hay cay đắng, đó là có những cử chỉ hay lời nói tiêu cực làm cho chúng thất vọng chán nản. Những câu nói đại khái như, mày sẽ chẳng làm nên tích sự gì, có thể đẩy con cái vào hố sâu của thất vọng. Đó là một trong những cách thế dễ dàng nhất để gieo vào lòng con cái nỗi đắng cay. Người cha cũng có thể làm cho con cái bực tức hay cay đắng khi quên rằng chúng cũng có quyền có ý kiến riêng và không hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của người cha. Người cha cũng có thể tạo ra sự nóng giận và cay đắng nơi con cái vì không quan tâm đủ đến con cái. Nhận định về xã hội Hoa Kỳ ngày nay, tác giả Robert Coles viết như sau. Tôi nghĩ rằng điều mà trẻ con Mỹ đang cần đến nhiều nhất là những giá trị luân lý. các bậc phụ huynh Mỹ ngày nay chỉ quan tâm làm sao để con cái họ được vào học trong những trường danh tiếng, mua sắm quần áo tốt cho chúng, tạo cho chúng cơ hội để chúng nổi bật trong khu xóm, đưa chúng đi nghỉ hè và cung cấp cho chúng mọi sự. Cha mẹ phải làm việc cật lực, họ cố gắng mang lại cho con cái những thứ mà họ nghĩ là quan trọng nhất đối với chúng. Nhưng thật là đáng tiếc, còn có những điều quan trọng hơn mà họ không quan tâm tới. Họ không chịu dành nhiều thời giờ hơn cho con cái họ. Quy luật thứ hai mà người cha cần phải nắm vững trong việc nuôi dạy con cái, đó là họ phải lấy tình thân ái mà đối xử với con cái. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4, Thánh Phaolô nói đến nghĩa vụ giáo dục của cha mẹ. Giáo dục ở đây có nghĩa là nuôi dưỡng, đối xử bằng tình thân ái. Có nam tính không có nghĩa là phải cộc cằn phủ phu. Những người đàn ông có nam tính trước hết phải là những con người dịu hiền. Nhưng dĩ nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là không nên cứng rắn với con cái. Trong giáo dục, cũng như trong việc thực thi nhân đức, cần phải có sự quân bình. Con cái sẽ dễ dàng có thái độ cay đắng với người cha khi chúng không được đối xử bằng tình thân ái. Thân ái, hiểu một cách đơn giản, chính là biết tỏ ra nhạy cảm đối với người khác. Thật ra, sự thân ái cũng giống như một viên kim cương có nhiều mặt. Nhìn dưới góc cạnh này, thân ái có nghĩa là thiện cảm. Nhìn dưới một phương diện khác, thân ái có nghĩa là cảm thông. Nhưng nó cũng có thể có nghĩa là đáp trả, nhiệt tình và tử tế. Con cái cần phải cảm nhận được những điều đó từ cha mẹ chúng, nhất là từ người cha. Chúng cần có những người cha biết quan tâm đến cuộc sống của chúng. Chúng cần những người cha biết lắng nghe trước khi tát vào mặt chúng. Chúng cần những người cha biết dành cho chúng những cái hôn dấu ái. Con cái cũng cần có những người cha biết tỏ ra tử tế với chúng. Tác giả Steve Farah gợi lên 4 cách để người cha thể hiện tình thân ái với con cái. Trước hết, người cha cần phải lắng nghe con cái và tôn trọng những cảm xúc của chúng. Thứ đến, nếu mình sai trái hoặc có cử chỉ thô bạo với con cái, người cha cần phải tỏ ra mình là đàn ông, nghĩa là có đủ can đảm để nhận lỗi và xin lỗi. Đừng tìm cách chạy lỗi, mà hãy nhận lỗi. Tác giả Corrie Ten Boom, người sống sót từ trại tập trung Đức Quốc xã trở về và đi khắp nơi để rao giảng về sự tha thứ, đã nói như sau: máu Chúa Giêsu không hề tẩy xóa một lời chạy lỗi. Đừng nói, tôi lấy làm tiếc vì điều sai trái tôi làm, mà hãy nói, tôi sai lầm, lỗi tại tôi. Hãy xưng thú điều đó với một tấm lòng sám hối. Nếu người cha cư xử như thế, con cái không những kính trọng mình, mà còn lớn lên với tất cả tình thương dành cho mình. Trong cố gắng thể hiện tình thân ái với con cái, người cha cần phải lắng nghe nhận xét của người vợ về mỗi đứa con. Thông thường, người mẹ nào cũng gần gũi và dễ cảm thông với con cái hơn người cha. Cuối cùng, người cha không nên tiếc lời để cổ võ con cái. Đó là cách thế cụ thể nhất để bày tỏ tình thân ái với chúng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Thank you.
sáng ngời văn minh tình thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, suy nghĩ thần học về đời sống vĩnh cửu. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, bàn về đời sống tâm linh, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, quang lâm là gì?
Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa rồi, chúng ta đã nghiên cứu các thuật ngữ mà Tân Ước diễn tả đối tượng của hy vọng tuyệt đối, đó là hạnh phúc, vương quốc Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu. Tuy rằng mỗi thuật ngữ mang ý nghĩa riêng biệt, nhưng tượng trưng được trùng hợp ở hai điểm. Thứ nhất, đối tượng của hy vọng tuyệt đối là chính Thiên Chúa, hay nói đúng hơn, sự thông sự của con người và đời sống của Thiên Chúa. Thứ hai, thực tại ấy đã bắt đầu được thực hiện với cuộc đời của Đức Giêsu, đặc biệt là qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Thực tại đó mới chỉ được gieo mầm trong lịch sử và sẽ chỉ được hoàn tất vào ngày sau hết khi Đức Giêsu quang lâm. Tới đây chúng ta muốn tìm hiểu ý nghĩa của cuộc quang lâm. Đề tài này thường được trình bày như là đối tượng chính của cánh trung học. Chúng tôi muốn điều chỉnh hai điểm. Một, đối tượng của cánh trung là hy vọng tuyệt đối như vừa nói. Sự quang lâm chỉ là thời điểm mà đối tượng đó trở thành hiện thực. Hai, sự quang lâm trở thành đối tượng của hy vọng, xét vì đó là lúc thể hiện đối tượng hy vọng tuyệt đối. Dù sao, sự quang lâm cần được trình bày như là một yếu tố của hy vọng, chứ không phải là yếu tố kinh hoàng. Chúng ta sẽ lần được khảo sát bốn đề mục. Thứ nhất, quang lâm. Thứ hai, phán xét. Thứ ba, phục sinh thân xác. Thứ bốn, canh tân vũ trụ. Thứ tự này khác với cách trình bày của các sách thừa học trước đây. Người ta bắt đầu bằng tập thế trùng với sự quang lâm. Kế đó, người chết được sống lại để chịu phán xét. Xét ra các đề mục được xếp đặt theo thứ tự diễn tiến của các sự kiện. Còn ở đây, chúng tôi theo một thứ tự thần học. Trước hết là Đức Kitô quang lâm. Quang lâm để làm gì? Thưa, để phán xét kẻ sống và kẻ chết như chúng ta đọc ở trong Kinh Tinh Ký. Phán xét được hiểu như là biểu lộ chủ quyền. Một hình thức của việc biểu lộ chủ quyền là diệt tan cái chết, đó là ý nghĩa của sự phục sinh thân xác. Biến cố này kèm theo sự canh tân vũ trụ, chứ không phải là tận diệt vũ trụ. Dù sao, tất cả bốn sự kiện đó đều gắn bó mật thiết với nhau. Chúng ta tách rời chúng ra để mà nghiên cứu mà thôi. Hôm nay, chúng ta bắt đầu với đề mục thứ nhất, biến cố quang lâm. Trong đầu óc của nhiều tín hữu, ý tưởng quang lâm thường được gắn liền với tận thế, được hiểu như là ngày tận cùng của thế giới. Nó gây ra nỗi lo sợ chứ không phải là hy vọng. Tuy nhiên, đó là một hình ảnh lệch lạc về quang lâm. Niềm tin Kitô giáo tuyên xưng một biến cố tích cực hơn, đó là Đức Kitô đến để tỏ lộ vinh quang phục sinh và thiết lập vương quyền của Thiên Chúa cách vĩnh viễn. Vì thế, chúng ta cần có một ý niệm chính xác về quang lâm, qua việc tìm hiểu đạo lý được diễn tả trong Thánh Kinh, các giáo phụ, huấn quyền, phụng vụ. Sau đó chúng ta sẽ phân tích ý nghĩa của niềm tin. quan lâm là gì, tầm quan trọng của nó như thế nào, có những dấu hiệu nào báo trước biến cố đó hay không? Chúng ta sẽ cố gắng tìm câu trả lời khi phân tích những đoạn văn Tân Ước liên quan đến biến cố này. Từ ngữ. Tân Ước sử dụng nhiều từ ngữ để diễn tả biến cố quan lâm, trong tiếng Hy Lạp là parousia, ngày của Chúa, Yom Yahweh, Mắc Khải, Apocalypsis, tỏ hiện Epiphania. Những từ ngữ này không phải là hoàn toàn mới mẻ, bởi vì chúng đã được sử dụng trong Cựu Ước. Điều mới mẻ nằm ở nội dung của nó. Từ tiếng nhất là parousia. Từ ngữ này nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Theo nguyên ngữ, nó chỉ có nghĩa là đến, xảy đến. Bắt đầu từ động từ paraimi, cũng tương tự như là adventus trong tiếng Latin, nghĩa điên là việc đến, và được đặt tên cho một phục vụ. Tiếc rằng khi dịch ra tiếng Việt là mồ vọng thì nó mất hết ý nghĩa. Ở trong văn hóa Hy Lạp, từ parousia được dùng để nói về việc các biến cố xảy đến, các vua đến thăm viếng nhân dân, và đôi khi cũng nói tới việc các thần linh đến nhân các buổi lễ tế tự. Ta chỉ cái từ parousia ra tiếng Việt là quan lâm, vì so sánh Đức Kitô như vị vua sẽ đến thăm dân ngài trong vinh quang, người trên đến thăm người dưới, mình cho là vinh dự. Thật vậy, Thiên Đức dùng danh từ parousia 24 lần theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng mà phần lớn đều nghĩa theo cái chuyên môn ám chỉ biến cố Đức Kitô đến trong vinh quang để hoàn tất lịch sử cứu độ. Biến cố này kèm theo nhiều sự kiện khác nữa, chẳng hạn như kế tiểu thế giới, khởi điểm tạo dựng mới, người chết sẽ được sống lại, phán xét trung thẩm. Như vậy, quan lâm là một tổng bộ gồm nhiều khía cạnh mà chưa được phân chia để học hỏi, nhưng chúng ta không được tách rời chúng. Chúng ta có thể đọc một đoạn văn tiêu biểu trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Thessalonica chương 14 câu 13-18 mô tả đầy đủ nhất biến cố quan lâm. Thánh Tông Đồ viết như sau: Thưa anh em, về những ai đã ăn rất ngàn thu, chúng ta không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em phải buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng với Đức Giêsu. Dựa theo lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quan lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, thì tiếng trọng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên. Chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi đến đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau. Theo các học giả Kinh Thánh, thứ chính nhất của Thessalonica là tác phẩm đầu tay của Thánh Phaolô và nói được là của cả Tân Ước nữa, viết vào khoảng năm 50. Trong đoạn văn vừa trích, chúng ta nên phân biệt một bên là đạo lý và bên kia là hình thức văn chương. Bối cảnh của đoạn văn là các tín hữu Thessalonica tiếc thương những thân nhân quá cố. Nỗi buồn này không những theo tâm tình tự nhiên gây ra bởi sự chia ly, nhưng mà do sự tiếc xót bởi vì người thân họ sẽ không được vinh dự tiếp đón Đức Kitô trong ngày quan lâm. Các tín hữu thời đó cũng như Thánh Phaolô tin rằng biến cố quan lâm đã gần kề, thậm chí còn hy vọng họ sẽ sống cho tới lúc đó. Và nó mô tả quan cảnh trước quan lâm sử dụng hình ảnh ước lệ để gặp thấy từ Cựu Ước. Mỗi lần mà Thiên Chúa hiện ra chỉ có mây và tiếng kèn, chẳng hạn như là ở trên núi Sinai, sách Xuất Hành chương 13 và chương 19. Cũng tự như khi các vua sắp lâm triều thì có vệ binh thổi kèn để loan báo. Đến ngày tận thế, các thiên sứ cũng thổi kèn để triệu tập toàn dân lại. Nội dung của niềm tin nằm ở chỗ là tới ngày quang lâm, Đức Kitô sẽ đến để đưa tất cả những người còn đang sống về ở bên Ngài mãi mãi. Còn những người chết thì được sống lại và cùng hưởng hạnh phúc đó. Trước tình tương tự có được nói trong thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 15. Vào ngày quang lâm, chúng ta sẽ sống lại, được biến đổi, được đưa về Đức Kitô, và sau cùng kẻ thù bị tiêu diệt, vũ trụ được canh tân, đạt tới vương quyền của Chúa Cha. Thời buổi thứ hai, ngày của Chúa. Chúng ta sẽ tìm hiểu các cách thức diễn tả, nguồn gốc và ý nghĩa của thuật ngữ này. Xét về hình thức của từ ngữ, khi phân tích tất cả các bản văn cứu ước tiếng Hebrew, cái từ Yom, ngày, xuất hiện kèm theo một tiếng duy nhất, ngày của Yahvê, mà không thấy đấy ngày của Adonai, Elohim hay một đại từ danh xưng khác chỉ về Đức Chúa đi kèm theo. Đây là một trường hợp tiêu biểu. Này đây, ta sai ngôn sứ Elia đến với các người, trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và huy hoàng. Ta thấy vào sự diễn biến về từ ngữ ở trong Tân Ước tiếng Hy Lạp. Ngày của Chúa, Hemera tu Kyriou, cũng còn được gọi là ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, hay là ngày Đức Giêsu Chúa chúng ta, ngày của Đức Kitô, ngày của con người, ngày ấy, ngày trọng đại. Sự khác biệt giữa cựu ước và tân ước nằm ở chỗ chủ thể được chuyển từ Thiên Chúa là Yahvê sang Đức Kitô. Mặc dù một vài đoạn văn duy trì lối nói cũ, chẳng hạn là 2 Phêrô 3:12, ngày của Thiên Chúa. Ngày của Đức Kitô là ngày người đến để phán xét, kết thúc công trình cứu chuộc, chiến thắng sự dữ. Xét về nguồn gốc và ý nghĩa, có nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc của thành ngữ ngày của Chúa. Có người cho rằng thành ngữ ngày của Chúa thuộc về một vài truyền thống dân gian trong mong ngày Chúa đến để bảo vệ Israel ra khỏi tay quân thù. Thực ra cái hạn từ ngày của Yahvê sát như lần can thiệp cuối cùng của Thiên Chúa vào lịch sử, bao gồm nhiều ý nghĩa khác nhau trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc Israel. Đối với ngôn sứ Amos, đó là ngày trừng phạt Israel bởi sự chai đá cứng lòng, ngày của tối tăm, tham thấp, tàn sát kinh hoàng. Còn vào thời lưu đày, ngày Yahvê biến thành nguồn hy vọng bởi vì sự trừng phạt của Thiên Chúa sẽ giáng xuống những kẻ đàn áp Israel. Vì vậy, ngày của Yahvê mang lại sự phục hưng thịnh vượng cho Israel. Sau thời lưu đày, ngày của Yahvê trở thành ngày xét xử, ban thưởng kẻ lành và trừng trị kẻ ác. Xét về đối chính tả, tương ứng với sự thay đổi quan điểm về bản chất ngày của Yahvê là sự thay đổi trong đối chính tả bằng nhiều hình ảnh khác nhau. Ngày của Chúa mang theo những sáo trộn trong vũ trụ, động đất, nhật thực, chiến tranh. Ngày của Chúa mang lại những phúc lành, thịnh vượng, an bình, đổi lương chảy tràn sữa mật. Ngày canh chân giao ước tình yêu giữa Chúa và dân người. Vì thế, cần phải phân biệt đâu là nội dung và đâu là lỗi diễn tả. Ví dụ, khi mô tả cảnh Đức Giêsu trước khi thập giá, Matthew nói tới mặt trời ra tối tăm. Những cảnh tượng này thực tế có lẽ đã không xảy ra. Một cách tương tự như vậy, Thánh Phêrô trưng dẫn những đoạn văn nói tới những dấu lạ trên trời, mặt trời ra tối tăm, mặt trăng hóa máu để mô tả biến cố ngũ tuần. Song kỳ thực chẳng có hiện tượng nào kỳ lạ xảy ra trong vũ trụ. Hai từ ngữ vừa kể trên đây, quang lâm và ngày Yahvê, mang nghĩa chuyên môn, dành riêng cho biến cố Đức Kitô quang lâm và kết thúc lịch sử. Biến cố này còn được diễn tả với hai từ ngữ khác nữa, đó là Epiphania và Apocalypse.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi Kinh Thánh với Quang Lâm trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
đến trong lòng mọi người vui đón xuân sang đẹp tươi. Nhịp lên ca khúc yêu thương cuộc đời, một mùa xuân mới Chúa ban cho đời để tô thắm lại tình yêu. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành. Hát tung ca ta ơn xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Dù bao nhiêu nỗi đắng cay cuộc đời, thì một xuân đến xóa tan buồn phiền mong vui tương lai đẹp hơn. Quỳ xin Thiên Chúa, Chúa xuân ngàn đời, Ngài đem ân phúc đến cho muôn nhà để xuân thắm lòng tình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong ngày mùng 3 Tết, Giáo hội dành để cầu nguyện xin ơn thánh hóa mọi công việc của chúng ta. Lời Chúa trong sách Sáng Thế cho biết, sau khi tạo dựng trời đất muôn vật, Thiên Chúa cho con người làm chủ thiên nhiên, cá biển chim trời, cho họ biết lao động làm ra của cải vật chất để duy trì sự sống và được tham dự vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano II, Giáo hội khuyên nhủ các tín hữu hãy ra sức vận dụng lao động và óc sáng tạo để làm cho cuộc sống phát triển rộng rãi hơn. Nhưng ngày nay, nhất là nhờ có khoa học kỹ thuật hỗ trợ, con người đã và đang không ngừng mở rộng sức thống trị của mình hầu như trên toàn cõi thiên nhiên. Sức cố gắng khôn lường đó đang cuốn hút toàn thể nhân loại, khiến người ta đặt ra cho nhau nhiều câu hỏi. Bao nhiêu hoạt động đó có ý nghĩa gì và có giá trị ra sao? Suốt bao thế kỷ, con người, cá nhân hay tập thể vẫn hoạt động, hay nói cách khác, loài người vẫn dành ra bao nhiêu nỗ lực nhằm cải thiện điều kiện sinh sống của mình. Con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, đã được lệnh và khắc phục trái đất với tất cả những gì nó chứa đựng, phải theo lẽ công bình và đường lối thánh thiện mà quản trị thế giới. Con người nhìn nhận Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, thì phải quy hướng bản thân và muôn loài muôn vật về người, để khi mọi loài đã quy phục con người, thì danh Thiên Chúa được tôn vinh trên toàn cõi đất. Điều này ứng dụng cho cả những công việc thường ngày. Khi con người cả nam lẫn nữ làm ăn nuôi sống mình, nuôi sống gia đình và hoạt động để phục vụ hữu hiệu cho xã hội, thì họ có thể coi lao động là tiếp nối công trình của tạo hóa. Có quyền kể mình như đang góp phần lo cho anh em được sung túc, đang góp tài năng riêng của mình cho kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn thành trong lịch sử. Như thế, người Kitô hữu không được nghĩ rằng con người đem tài sức ra hoạt động hữu hiệu là đi ngược với quyền năng của Thiên Chúa, cũng không được coi thụ tạo có lý trí là đối thủ của đấng tạo thành. Trái lại, họ phải xác tín rằng những thành công của loài người là dấu chỉ cho thấy sự cao cả của Thiên Chúa và thể hiện kế hoạch kỳ diệu của người. Trong thực tế xã hội hiện nay, nhiều người vẫn đang sống trong cảnh nghèo vì công việc bấp bênh. Một số người còn bị lạm dụng, bị bóc lột sức lao động bởi những doanh nghiệp và quốc gia lớn. Họ không được tôn trọng, không được hưởng sự công bằng do công sức đổ ra. Bên cạnh đó, còn một số người lười biếng không chịu làm việc. Họ trở thành gánh nặng cho xã hội. Đức Giêsu Kitô dù là con Thiên Chúa, vẫn luôn làm việc và chu toàn bổn phận trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Dưới mái nhà Nazareth, Chúa Giêsu đã học được nơi thánh Giuse tinh thần phục vụ trong lao động. Khi đi rao giảng tin mừng, người đã chữa lành mọi chứng bệnh trong dân, người đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì hạnh phúc và ơn cứu rỗi của nhân loại. Trong tông huấn Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta mỗi người theo văn hóa, kinh nghiệm và tài năng của mình hợp tác với nhau như là những khí cụ của Thiên Chúa để chăm sóc công trình tạo dựng vũ trụ vạn vật. Trong thế giới này, mọi thứ đều có mối liên hệ qua lại và tương trợ lẫn nhau. Vì vậy, cần phải quan tâm đến sự gần gũi giữa người nghèo và sự mỏng manh của hành tinh. Mỗi người phải mang lấy trách nhiệm bảo vệ hành tinh này trở thành ngôi nhà chung xinh đẹp và trong sạch. Lạy Chúa, lao động thì vất vả nhưng đem lại niềm vui lớn lao. Xin cho chúng con ý thức giá trị và ý nghĩa cao quý của lao động. Đó không chỉ là bổn phận mà là sứ mạng dẫn đưa thế giới đến cùng đích. Như người đầy tớ tài giỏi và trung thành, xin cho chúng con biết đem hết tài trí và khả năng của mình phục vụ xã hội và giáo hội, hầu làm vinh danh Thiên Chúa và hữu ích cho tha nhân. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng con có công việc ổn định, biết làm việc vì lòng yêu mến Chúa và sự liên đới với mọi người. Cho chúng con biết chu toàn bổn phận hàng ngày với một con tim yêu mến và tinh thần quảng đại vì công cuộc loan báo tin mừng và xây dựng hạnh phúc nước trời mai sau. Amen.
Mùa xuân đã đến trong lòng cuộc đời, mùa xuân đã đến trong lòng mọi người, trong xuân sang đẹp tươi. Nhịp lên ca khúc yêu thương cuộc đời, một mùa xuân mới Chúa ban cho đời để tô thắm lại tình yêu. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn này. Hát cùng ca ta ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Dù bao nhiêu nỗi đắng cay cuộc đời, thì mùa xuân đến xóa tan buồn phiền, mong vương tương lai đẹp hơn. Nguyện danh Thiên Chúa, Chúa thương ngàn đời, Ngài đem ân phúc đến cho muôn nhà để sống thắm lòng tình thương. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn này. Hát cùng ca ta ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Niềm vui trong Chúa, Chúa xuân ngàn đời. Niềm vui tô thắm ước mơ cho đời đang muốn vươn lên từ đây. Này con dân Chúa, ước mơ ngày mai còn đẹp tươi mãi. Dẫu bao u hoài đời, con vẫn trọn tình Ngài. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn này. Ca ta ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành. Hát cùng ca ta ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Qua đi trong bình an với biết bao là ơn này. Hát cùng ca ta ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.